Ban biên tập Cửu Bình. Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Phần 2. Chương 2. Âm mưu của hồng ma, hủy diệt nhân loại. Phần đầu. Một bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh châu Âu. Tuyên ngôn của đảng cộng sản lấy bóng ma làm khai màn, hẳn không phải là do tâm huyết nhất thời của Marx nảy sinh ra. Bóng ma này do những tà linh cấu thành từ hận thù ở không gian khác và các chủng vật chất bại hoại tầng thấp trong vũ trụ này. Nó nguyên bản là một con rắn. Hình thức thể hiện khi đến tầng không gian này chính là một con rồng đỏ. Nó cũng là một cuộc với quỷ Satan, thù hận chính thần và chính nghĩa. Mục đích của con tà linh này chính là nhằm hủy diệt nhân loại. Nhưng trong thời khắc sau cùng, thần đang quay lại để cứu chúng sinh này. Nó khiến người ta không tin thần, khiến đạo đức con người trở nên bại hoại, nghe không hiểu lời dạy của thần và cuối cùng bị đào thải, nguyên thần vĩnh viễn bị tiêu hủy. Người ta cũng có thể cho rằng chủ nghĩa cộng sản cũng là dạng, cùng một dạng, giống với các loại các dạng chủ nghĩa khác, cũng là một loại hệ tư tưởng nào đó ở nhân gian, hoặc giả nói là một thứ thử nghiệm thất bại. Không phải, chủ nghĩa cộng sản không phải là một hệ tư tưởng, cũng không phải là một loại thử nghiệm, không phải là thứ gì đó mà bất kỳ cá nhân nào đưa đến. Chủ nghĩa cộng sản là học thuyết của ma quỷ, tà linh áp đặt lên con người, chuyên mang đến tai họa nhân gian. Nó đến vì mục đích hủy diệt nhân loại. Nếu như nói khi ở bên trong nó, người ta không nhìn ra được quỷ kế của tà linh cộng sản, thì đến nay khi chúng ta nhìn lại lịch sử trăm năm của đảng cộng sản, cũng có thể nhìn thấy rõ hành trình lộ tuyến tà linh cộng sản an bài tỉ mỉ để hủy diệt nhân loại. Marx và những kẻ đi theo ông ta chính là đại biểu nhân gian mà con tà linh này lựa chọn đến để thực thi âm mưu của nó, tham gia vào tà giáo cộng sản trên địa cầu này. Chúng tôi sẽ nói từ hành trình lộ tuyến của con tà linh này cùng với tín ngưỡng của tà giáo của Marx. 1. Marx không ai biết tín ngưỡng tà giáo. Trong số những người phương Tây mà người Trung Quốc quen thuộc nhất, Marx chắc chắn được tính là một trong số đó. Có điều chúng ta hiểu được bao nhiêu về Marx? Kỳ thực rất ít. Marx sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có. Năm 6 tuổi, cha ông đã từ bỏ Do Thái giáo và chuyển đổi sang Cơ Đốc giáo. Marx cũng được rửa tội trong cùng nhà thờ với tư cách là tín đồ Cơ Đốc. Trong các bài viết của mình, Marx từng ca ngợi Chúa một cách nồng nhiệt. Nhưng sau đó thì chuyện kỳ quái đã phát sinh. Marx đột nhiên sinh ra tâm thù hận Chúa cực kỳ sâu sắc. Một Marx hoàn toàn khác biệt đã xuất hiện. Các nhà nghiên cứu Marx ở phương Tây phát hiện rằng sự chuyển biến của Marx là do tư tưởng của các tín đồ Satan giáo, và ông ta cũng trở thành một kẻ sùng bái Satan. Satan là ma quỷ. Chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể khiến người Trung Quốc cảm thấy chấn động. Chúng ta không thể bỏ qua các tác phẩm của bản thân Marx để tìm hiểu về quá trình ma biến cũng như thế giới nội tâm tràn ngập bạo lực và thù hận của ông ta. Năm 18 tuổi, Marx đã viết một kịch bản có tên gọi Olemum. Trong đó viết, hủy diệt, cùng với một tiếng gồng rắm, u ốc hoang dã, xuất ra lời nguyền rủa toàn nhân loại. Trong bóng đêm, địa ngục sâu thẳm không đáy mở ra và nuốt trọn chúng ta. Nếu người chìm xuống, ta sẽ cười và sẽ theo ngươi, thì thầm bên tai ngươi, đi xuống với ta, đồng chí. Nếu như có một thứ nuốt chửng được tất cả, ta sẽ nhảy vào để hủy diệt thế giới này. Sự cuồng bạo không thể giải thích này của Marx khiến cho người ta không rét mà run. Trong một bài thơ khác, The Philander, người diễn tấu, Marx viết, "A, ta sẽ lấy thanh kiếm đen đẫm máu, đâm chuẩn xác vào tâm hồn ngươi. Ta đã bán mình cho ma quỷ Satan. Ta chơi khúc nhạc quân hành của thần chết." Còn trong bài The Fair Maiden, thiếu nữ xanh xao, Marx lại viết, "Ta đã mất thiên đường và bây giờ chủ định sẽ đi xuống địa ngục." Trong bài thơ Human Pride, niềm kiêu hãnh của con người, Marx thừa nhận rằng mục tiêu của ông không phải là cải thiện thế giới mà là hủy diệt thế giới và lấy đó làm vui, mang theo khinh miệt, "Ta thách thức thế giới. Khi đối mặt với thế giới, ta sẽ quăng đôi tay sắt lên, gã người lùn khổng lồ sụp đổ, khóc nức nở, Dù sụp đổ nhưng không thể hủy diệt niềm hạnh phúc của ta. Khi đó ta giống như thần, xuyên qua vương quốc hoang tàn đang khải hoàng. Mỗi ngôn từ ta nói đều là lửa và nghiệp lực. Ta cảm giác ta đang ngồi ở vị trí ngang hàng với đấng tạo hóa. Hận thù của Matt đến từ đâu? Matt đã đưa ra một số manh mối trong Invocation, A One Under Spell, câu ma chú của kẻ tuyệt vọng. Trong sự nguyền rủa và tra tấn của đền mệnh, tất cả thế giới đã ra đi không trở lại. Ta không còn là gì ngoài thù hận. Ta sẽ dựng ngai vàng của ta ở trên trời cao. Lạnh lẽo và kinh khiếp làm sao khi ở trên đỉnh. Căn bản của nó chính là sự mê tín khủng khiếp, mà chủ nhân của nó chính là thống khổ hắc ám đến cực độ. Trong bức thư Matt gửi cho cha còn viết, cái lớp vỏ bên ngoài đã được thoát ra rồi. Vị thánh trên tất cả các thánh của con đã bị đuổi đi. Chỉ cần một linh thể mới bước vào cư ngụ, một sự cuồng bạo thật sự đã chiếm lấy con. Con không còn cách nào khiến linh hồn cuồng bạo này yên tĩnh được. Tất nhiên, những thay đổi trong tâm trí của Max khiến cha ông hết sức lo lắng. Trong thư, ông dặn dò con trai, chỉ cần trái tim con giữ được sự thuần khiết, giữ cho nhân tính luôn dẫn động, không để cho ma quỷ khiến tâm con mất đi những tình cảm tốt đẹp. Chỉ có như vậy, con mới có thể hạnh phúc. Tâm của Matt đã ma biến rồi. Trong bài thơ về Hengen, ông đã viết một cách cuồng vọng, bởi vì ta đã khám phá ra những chân lý cao và cả thâm sâu huyền bí nhất. Do đó, ta cũng vĩ đại không kém Đức Chúa Trời. Ta lấy sự hắc ám làm y phục, cũng như ngài vậy. Con đường Matt trở thành ma quỷ cho đến nay đã không còn gì là bí mật. Một lượng lớn các tác phẩm hay thư từ trao đổi của Matt, cũng như nhiều công trình khảo sát của học giả phương Tây, đều đã được công khai, chỉ là các quốc gia cộng sản cố tình lờ đi. Trong tác phẩm Matt và Quỷ Satan, tác giả Richard Wurmbrand đã viết, ông từng liên hệ với viện Matt ở Moscow, đã được biết số lượng tác phẩm của Matt có hơn 100 quyển. Trong đó chỉ có 13 quyển được xuất bản công khai. Matt, người tin vào một giáo phái và ghét Đức Chúa Trời, không phải là người vô thần. Ông biến chủ nghĩa cộng sản thành một tôn giáo vô thần và sử dụng chủ nghĩa vô thần để ép buộc Đức Chúa Trời hoàn thành sứ mạng của ma quỷ cộng sản để hủy diệt nhân loại. Matt tại thời điểm đó, điều ông ta muốn chỉ là hủy diệt thế giới, chứ không phải là vì giai cấp vô sản, vì công nhân, nông dân mà làm gì đó. Tuy nhiên, Mark là một người vô cùng thông minh, hơn nữa được thụ hưởng sự giáo dục rất tốt, đồng thời lại là người mà nội tâm ngập tràn hận thù và bạo lực đối với Chúa Trời, nguyên rủa nhân loại, sùng bái ma quỷ. Những điều này đã tụ hội thành một nhân vật mà tà linh cộng sản muốn tìm kiếm tại nhân gian. Tà linh đã lựa chọn Mark. Bản thân Mark không phải là kẻ vô thần luận. Khi mà tín ngưỡng tà giáo và thù hận Chúa Trời, ông ta biến chủ nghĩa cộng sản thành tà giáo, tín phụng vô thần luận, muốn dùng tà giáo cộng sản vô thần luận để đối chọi với thần, nhằm hoàn thành sứ mệnh hủy diệt nhân loại của tà linh cộng sản. Do đó, hàng loạt bi kịch lợi dụng giai cấp vô sản ở nhân gian để khuấy trời trọc đất, gây ra không biết bao nhiêu mưa máu gió tanh đã xuất hiện. 2. Lộ trình tà linh hủy diệt nhân loại. Cuộc cách mạng cộng sản đẫm máu nhìn thì thấy có vẻ hỗn loạn, không có trật tự, nhưng thực tế đã được tà linh dày công toan tính sắp đặt. Mục tiêu của tà linh chính là trung tâm chi quốc Trung Quốc. Tà linh biết rằng nắm được Trung Quốc thì sẽ nắm được cả thế giới. Tuy nhiên, nền văn hóa Trung Quốc tích lũy suốt 5.000 năm cùng tinh thần dân tộc không thể dung nạp thứ của chủ nghĩa cộng sản, thù hận thần Phật và sùng bái bạo lực. Do đó, âm mưu đi đường vòng lắt léo của tà linh cộng sản đã bắt đầu như vậy. Bước đầu tiên, khởi phạt tại châu Âu. Năm 1848, tuyên ngôn đảng cộng sản được công bố. Marx lấy học thuyết vô thần luận, thù hận thần Phật và triết học đấu tranh làm giáo điều cốt lõi cho chủ nghĩa cộng sản. Học thuyết vô thần luận và triết học đấu tranh bổ sung tương trợ cho nhau, thiếu đi cái nào cũng không được. Bởi vì không tin thần nên chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng sợ thiện ác hữu báo. Bởi vì tôn sùng đấu tranh nên dám đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu hết thảy không có giới hạn nào. Vô thần luận và triết học đấu tranh đã trở thành kim chỉ nam cho lý luận và hành động bạo ngược đẫm máu của Đảng Cộng sản suốt hơn 100 năm qua. Bước thứ hai, thử nghiệm tại Liên Xô. Bởi vì chủ nghĩa Cộng sản không được lòng dân ủng hộ, hơn 50 năm sau, khi Cộng sản Paris thất bại vào năm 1917, Lenin phát động cách mạng tháng 10 ở Liên Xô mới có thể kiến lập chính quyền đầu tiên của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới. Liên Xô đã bắt đầu thử nghiệm chế độ xã hội hại người cùng hàng loạt các thủ đoạn cưỡng chế trị người, nhằm để chờ đến tương lai sẽ truyền cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu của Tà Linh chính là tiến vào Trung Quốc. Liên Xô chẳng qua cũng chỉ là bước đệm làm bàn đạp mà thôi. Bước thứ ba, bén rễ tại Trung Quốc. Đảng Cộng sản Liên Xô dày công ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, tìm kiếm người thành lập tại Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ấp ủ thành công chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc. Trên bề mặt thì Đảng Cộng sản coi Đảng Cộng sản Liên Xô như chữ tử, thề hẹn sẽ bảo vệ Liên Xô. Nhưng thực tế thì Liên Xô và Đông Âu bất quá chỉ đóng vai trò phụ trong vở kịch lớn này. Đảng Cộng sản mới là chủ thể chính nuôi dưỡng Tà Linh. Bước thứ tư, Mỹ, Xô đối đầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng cửa hủy diệt văn hóa truyền thống. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính là thời điểm phe chủ nghĩa Cộng sản trở nên lớn mạnh. Tà Linh vì để duy trì cục diện này đã khiến lực lượng quân sự của Liên Xô mạnh lên. Sau đó bắt đầu cuộc đối đầu quân sự kéo dài mấy chục năm giữa Mỹ và Liên Xô. Nhìn trên mặt thì dường như là đối đầu Mỹ-Xô, nhưng thực tế là đổi lấy không gian và thời gian cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có hỏa lực yểm hộ của Liên Xô. Tà Linh để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc rảnh tay hạ thủ đối với văn hóa thần truyền, muốn tiêu hủy văn minh Hoa Hạ, đánh đổ tín ngưỡng của những người Trung Quốc. Phá hoại như thế nào? Trong hoàn cảnh bị phong bế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động hàng loạt cuộc vận động chính trị, tạo thành kiếp nạn cho đạo đức nhân loại, dương cao cái gậy vô thần luận, lấy đấu tranh giai cấp làm lý luận chỉ đạo, hận thù, lừa dối, đấu tranh, giết chóc, tấn công văn hóa truyền thừa 5.000 năm của Trung Quốc, khiến cho tiêu chuẩn thiện ác, đúng sai trở nên đảo lộn, tốt nói thành xấu, xấu nói thành tốt, lễ nghi chi bang đã không còn tồn tại. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngang nhiên tẩy não người Trung Quốc, từ có tín ngưỡng trở thành những người không nhận tổ tông mà chỉ nhận con cháu của Mác Lênin. Bước thứ năm, Liên Xô giải thể, Đảng Cộng sản Trung Quốc lên ngôi. Khi văn hóa truyền thống của Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại triệt để, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã tích lũy được kinh nghiệm trị người đến độ đỉnh cao. Tà Linh Cộng sản Trung Quốc đã tà ác đến mức có thể lợi dụng để tiến hành kế hoạch tiếp theo. Thế là vai trò của Liên Xô trong việc làm bàn đạp, làm nơi thử nghiệm mà người yểm hộ đã sắp kết thúc. Phe Cộng sản lớn như vậy cũng sụp đổ ầm ầm. Liên Xô đã rút khỏi vũ đài lịch sử. Vai trò cầm đầu chủ nghĩa Cộng sản cũng đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa. Bước thứ 6, kinh tế sụp đổ, đạo đức băng hoại. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cuộc đại chiến về kinh tế lại khởi lên. Một quốc gia có nền kinh tế bị vận động chính trị làm cho trở nên gần như sụp đổ, thì bây giờ làm sao có thể bỗng nhiên giàu mạnh trở lại? Tà Linh năng bài một sự dịch chuyển lớn về của cải, di chuyển một lượng của cải của phương Tây về Trung Quốc. Vì sao sau khi Liên Xô giải thể thì tư bản và kỹ thuật không ồ ạt tiến vào Liên Xô, mà khi Đảng Cộng sản trở thành đại bản doanh của chủ nghĩa Cộng sản thì lại được tư bản phương Tây ưu ái? Con người ta có thể tìm ra các loại lý do để giải thích hiện tượng này. Kỳ thực nguyên nhân căn bản đằng sau là an bài của Tà Linh đã đến lúc cho Liên Xô rút lui để Đảng Cộng sản Trung Quốc lên đài biểu diễn. Nói rõ hơn, các tình cảm Trung Quốc của người phương Tây và đặc biệt là người Mỹ cũng là để dùng vào lúc này, thời kỳ Mỹ-Xô đối kháng. Quan hệ Trung-Xô cũng xấu đi, Trung Quốc bế quan tự thủ đã trở nên cô đơn lạc lõng. Tà Linh Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu biểu hiện ra sự phá hoại đối với văn hóa của dân tộc và giết hại người dân của mình, còn trên trường quốc tế thì không xuất đầu lộ diện, về mặt khách quan có thể khiến cho phương Tây, vốn đối đầu với Liên Xô, có một cảm tình tốt với Trung Quốc. Cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có mắng chửi nước Mỹ là lòng lang dạ sói như thế nào, thì nước Mỹ vẫn luôn có một tình cảm đặc thù với Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Có thể đây chính là tâm tình của người dân thế giới đối với trung tâm chi quốc. Tóm lại, sau khi vở kịch bắt đầu, tư bản kết xù từ hải ngoại và kỹ thuật tích lũy hàng trăm năm từ phương Tây đổ vào Trung Quốc ầm ầm như vỡ đê, lại gặp được những người Trung Quốc cần cù chăm chỉ, không ngại gian khổ, khéo tay hoạt bát, lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc trị cho đến mức sợ nghèo mà phải liều mạng kiếm tiền, thì một màn kỳ tích về kinh tế đã lại phát sinh, lấy thị trường làm mồi nhử. Tiền của toàn thế giới đều chảy về Trung Quốc, hàng tỷ đô la Mỹ được đầu tư vào Trung Quốc, các thị trường của quốc gia Tây Phương đều được mở ra cho Trung Quốc, ngoại hồi kiếm được lại quay lại Trung Quốc, tiền mà các nhà tư bản phương Tây lại lưu lại Trung Quốc, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng lên một cách đột biến, thậm chí đến mức phải sầu não vì nhiều quá không biết phải làm gì. Sự giàu có bùng nổ chỉ sau một đêm, mà điều mà ngay cả người Trung Quốc cũng kinh ngạc, vì sao đến nhanh thế, đến dễ dàng thế. Trên bề mặt thì dường như là vì người Trung Quốc khổ cực lao động, nhưng kỳ thực nếu như không có Tà Linh đứng đằng sau thao túng sự dịch chuyển của tiền bạc thì không giàu lên nhanh như vậy được. Từ xưa đến nay, sự phát triển kinh tế của xã hội chính thường đều cần phải có nền tảng là sự nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, gọi là giàu mà có đức. Tà Linh cố ý đi con đường ngược lại ở Trung Quốc, khi con người ta đang ở trong hoàn cảnh tứ bề phong bế, đến lúc được nới lỏng, dễ trở nên khó kiểm soát. Quả đúng là như vậy, đang sống trong thời đại mà đạo đức của người dân chúng trượt dốc không phanh, liên tiếp phá vỡ tiêu chuẩn thấp nhất về đạo đức, đồng thời về việc khiến cho đạo đức trượt dốc thì lại tạo ra một sự tăng trưởng đột biến về kinh tế, hình thành một quái thai kinh tế trông như con một quái vật lớn. Mục đích mà Tà Linh an bài là màn kỳ tích kinh tế này rất đơn giản: nếu không có sự lớn mạnh về kinh tế thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không có quyền phát biểu trên thế giới. Nhưng Tà Linh hoàn toàn không phải vì muốn Trung Quốc hùng mạnh mà an bài những điều này. Tà Linh là muốn cho thế giới phải cầu cạnh Trung Quốc trong các sự vụ quốc tế và kinh tế. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đẩy đạo đức của người Trung Quốc đi xuống vực thẳm, bức hại tín ngưỡng của người Trung Quốc, thì toàn bộ thế giới phải giữ im lặng, nhìn mà như không thấy. Đồng thời còn phải khiến cho Trung Quốc với đạo đức xoa đọa thì kéo theo đạo đức của thế giới đi xuống, tiến tới cùng nhau bị hủy diệt. Có điều, Tà Linh lợi dụng toàn cầu hóa để chơi trò dịch chuyển tài phú này, khiến cho Trung Quốc trở nên giàu có trong một đêm, thì cũng đặt ra cơ chế khiến cho loại tài phú này bị tiêu mất. Dân chúng Tây Phương sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên phản đối sự dịch chuyển lớn của tài phú. Một khi chính khách phải đối diện với áp lực từ người đi bầu, thì quốc gia này sẽ phải thay đàn đổi dây, thậm chí liên hiệp lại để đối kháng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nền kinh tế lớn mạnh, giả tạo của Trung Quốc căn bản không phải là đối thủ. Đồng thời nền kinh tế không có đạo đức thì sẽ không phát triển lâu dài được. Khi an bài một nền kinh tế bùng nổ mà không đếm xỉa gì tới đạo đức, thì đồng thời cũng đã gieo mầm cho việc tương lai phải trả giá. Cái giá phải trả cho đạo đức thì quá lớn mà khiến cho kinh tế sụp đổ. Bước thứ 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng chiêu bài kinh tế để trói buộc đạo đức của thế giới. Người phương Tây nói tự do, dân chủ là giá trị phổ biến thế giới. Đầu tư vào Trung Quốc là để cho Trung Quốc sau khi phát triển kinh tế thì tự động dịch chuyển sang tự do dân chủ. Còn trù tính của Tà Linh lại là dùng lợi ích kinh tế để thao túng phương Tây, dùng lòng tham và dục vọng để cho phương Tây đánh mất đi những nguyên tắc đạo đức của họ, rồi trở thành đồng lõa với Đảng Cộng sản Trung Quốc, dùng lợi ích kinh tế để trói phương Tây vào cùng một con thuyền với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực tế cũng chứng minh, khi đứng trước lợi ích thì dân chủ, tự do trở nên không đáng tiền. Đồng thời, tư tưởng chủ nghĩa cộng sản ẩn mình trong xã hội phương Tây cũng mượn xác hoàng hồn từ trong nội bộ phương Tây mà chia sẻ xã hội, gây ra hỗn loạn, hùa theo sự chuyên quyền độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái gì là giá trị phổ biến thế giới? chân, thiền, nhẫn của văn hóa truyền thống Trung Quốc chính là giá trị phổ biến thế giới. Khi giá trị này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp trầm trọng, khi lịch sử cần phương Tây chống lại sự bạo hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì phương Tây lại tỏ ra im lặng trước lợi ích kinh tế, thậm chí còn trợ trụ vi ngược, hùa theo. Xét về ý nghĩa này, thì xã hội tự do phương Tây đã thúc đẩy cục diện này, rồi từ bản thân mình lại trở thành người bị hại, đang ở trên con đường cùng bị tiêu hủy với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây chính là mục đích mà Tà Linh Cộng sản muốn đạt được. Thế nhân có cơ hội thoát khỏi khống chế của Tà Linh Cộng sản, đánh bại âm mưu của Tà Linh Cộng sản không? Đương nhiên là có. Đó chính là quay về với đạo đức, không để cho lòng tham và dục vọng trong tâm chủ đạo, rồi mê mờ vì cái phồn vinh trước mắt. Nếu say mê trong loại mộng tưởng này, không nhận rõ nguy cơ mà chủ nghĩa cộng sản mang đến, thì nhân loại đang nguy hiểm vô cùng. Theo thời báo Đại Kỷ Nguyên, ngày đăng 15 tháng 12 năm 2017. Bàn